Chúa và ông lão đóng giày lương thiện. Nhà văn Tolstoy có một truyện ngắn rất xúc động, viết về một người thợ đóng giày già nhưng rất sùng đạo. Một đêm nọ, ông lão nằm mơ, thấy Chúa Giêsu bảo rằng sẽ đến thăm ông. Thế là ngày hôm sau, ông quyết định không làm việc mà chỉ ngồi bên cửa sổ để tìm kiếm Chúa Trời trong dòng người qua lại. Thế rồi ông nhìn thấy một phụ nữ đang bế đứa con nhỏ của mình đi về phía ông với vẻ mặt tuyệt vọng. Ông mời họ vào nhà, mang thức ăn đến cho họ và cố gắng giúp đỡ họ với tất cả khả năng của mình. Sau đó ông nhìn thấy một người đàn ông đang run cầm cập trong cái giá lạnh của mùa đông để dọn đống tuyết cao ngất giữa đường. Một lần nữa, người thợ đóng giày lại mời người đàn ông ấy vào nhà và chia sẻ với ông bữa ăn của mình. Người thợ đóng giày tốt bụng tiếp tục ngồi đợi Chúa mãi cho tới nửa đêm nhưng vẫn không gặp được Ngài. Thất vọng và kiệt sức, ông quyết định đi ngủ. Và theo thói quen, ông mở Kinh Thánh ra đọc và đã nhìn thấy dòng chữ: Bất cứ con làm điều gì cho những người nhỏ bé nhất thì thật sự là con đang làm điều đó cho ta. Đọc đến đây, người thợ đóng giày mỉm cười vì ông nhận ra rằng Chúa thật sự đã đến thăm ông, không phải một lần mà là rất nhiều lần trong ngày và trong bộ dạng của những người nghèo khó mà ông đã giúp đỡ.
Cuộc sống là một món nợ. Có người đã từng hỏi Setu Vaswani, tín ngưỡng của ông là gì? Và câu trả lời của ông thật sự khiến nhiều người phải suy ngẫm. Ông nói, tôi không biết tín ngưỡng nào cao hơn tín ngưỡng của sự đoàn kết và tình yêu, sự phục vụ và hy sinh. Thật vậy, đối với Setu, sống là để phục vụ, để yêu thương và san sẻ gánh nặng của người khác, cũng như chia sẻ với họ những gì ông đang có. Một đêm nọ, tôi và Setu Vaswani đang đi dạo thì nhìn thấy một người đàn ông nằm co ro dưới một gốc cây. Quần áo của ông đã rách bươm, còn đôi chân ông thì lấm lem bùn đất. Dừng lại trước ánh mắt khẩn cầu của người ăn xin, Setu Vaswani yêu cầu người hầu mang tới cho ông một thau nước. Khi nước được mang tới, hình ảnh chàng Setu uy nghi thường ngày đã hoàn toàn biến mất và thay vào đó là một con người rất đổi bình thường nhưng rất cao đẹp bởi một tấm lòng nhân ái vô hạn. Setu tự tay tắm rửa cho người ăn xin nghèo khổ và đưa cho ông ta chiếc áo mà ông đang mặc. Khi người ăn xin chỉ vào chiếc mũ trên đầu Setu thì ngay lập tức ông liền đưa nó cho ông ta. Vào lúc ấy, Setu đã nói một câu mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên. Ông nói, chiếc áo, chiếc mũ và tất cả những gì tôi có là những thứ tôi được ban tặng để rồi trao lại cho những ai cần chúng hơn tôi, chẳng hạn như ông lão này. Quả đúng như vậy, tất cả những gì chúng ta đang có đều là những món nợ mà chúng ta đã vay và chúng ta sẽ trao lại cho những ai cần chúng hơn mình. Trong cuộc sống, không có gì thuộc về chúng ta mãi mãi. Tất cả là một món nợ mà đến một lúc nào đó chúng ta buộc phải trả. Từ thời gian, tài sản, kiến thức, kinh nghiệm, sự thông thái, uy tín, tầm ảnh hưởng và ngay cả cuộc sống chính ta. Câu nói giản đơn ấy của Setu đã hàm chứa những triết lý sâu sắc của cuộc đời và là hạt giống tinh túy để xây dựng một cuộc sống mới. Một thế giới mới mang tinh thần phục vụ và hy sinh. Nhà hiền triết Ved Vyas đã nói, tất cả mọi sự thông thái đã được dạy trong muôn vàn cuốn sách có thể được tổng kết như sau. Phục vụ nhân loại là điều đáng khen, còn làm hại bất cứ ai đều là tội lỗi.
Đánh thức lòng tự trọng. Có một câu chuyện rất hay kể về một doanh nhân giàu có ở New York. Vào một buổi sáng nọ, khi đi bộ tới văn phòng, thì ông nhìn thấy một người đàn ông nghèo đang bán những bông hoa đã héo, và bên cạnh ông ta là một chiếc nón đựng đầy những đồng tiền lẻ. Vị doanh nhân giàu có ấy bỏ $1 vào chiếc nón, rồi vội vã đi tiếp. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, ông quay lại chỗ người bán hoa. "Tôi xin lỗi anh bạn," ông nói, "vì đang vội nên tôi đã quên lấy bông hoa mình đã mua." Nói rồi ông chăm chú nhìn vào những bông hoa đã khô héo trên tay người đàn ông kia. Lấy ra một bông hoa thực dược, ông tươi cười nói, "Đây là loại hoa mà tôi yêu thích nhất. Tôi tin rằng sau này ông cũng sẽ trở thành một doanh nhân như tôi bây giờ." Vài tháng sau, khi vị doanh nhân đang ăn tối tại một nhà hàng, thì một người đàn ông lịch thiệp tiến đến bàn ông. "Có lẽ ngài không nhận ra tôi," ông ta nói, "nhưng ngài chính là người đã giúp tôi nhận ra giá trị của bản thân mình. Trước đây tôi chỉ là một kẻ bán hoa để kiếm sống qua ngày. Nhưng bây giờ tôi tự gọi mình là doanh nhân, đúng như câu ngài đã nói với tôi ngày hôm đó. Cảm ơn ngài vì ngài đã trả lại lòng tự trọng cho tôi." Bạn thấy đó, vị doanh nhân kia không những mua cho người đàn ông bán hoa kia một bông hoa, mà còn trao cho ông ta tấm lòng nhân đức của mình. Ông đã giúp người đàn ông ấy lấy lại lòng tự trọng, một thứ còn giá trị hơn tiền bạc gấp vạn lần.